Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 17. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Philip phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Ra trong sách Luca đoạn số 6, ta sẽ cùng đến quỳ bên chân Chúa để nghe lời Ngài. Tôi hy vọng đây cũng là giờ phút tuyệt vời cho chúng ta, không ai quá tuyệt vời đến nỗi liêm diêm. Chúng ta sẽ đến và chú ý tới lời của Chúa đang chúng ta vào trong sự huyền diệm của lời Ngài và trong sự thách thức của đức tin, để chúng ta nghe hiểu làm theo, trở thành môn đồ của Chúa giống như những người môn đồ Chúa gọi và thay đổi ở đây. Luca đoạn số 6, từ câu số 12. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Hôm nay chúng ta học về Philip, cho nên một đoạn nữa xin chúng ta cùng dở ra ở trong Giăng đoạn thứ 14. Tôi sẽ đọc từ câu số 6. Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà các ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Sao các ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Lạy Chúa, chúng con sẽ cầu nguyện trong danh Chúa, xin Ngài thay đổi lòng chúng con, mở mắt cho chúng con thấy lời Chúa, mở lòng chúng con hiểu và dạy chúng con đi trong đức tin làm theo vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học về Chúa, cứu Chúa Giê-xu, đang trong tiến trình học về những môn đồ mà Chúa đang gọi. Những người này tôi không biết là anh chị em học thấy như thế nào, nhưng tôi thấy họ rất là thích thú, học được rất nhiều từ những người này. Cũng nhờ mấy bài giảng này mới biết thêm những người này, chứ còn không trước đó cũng đọc tên rồi. Nhất là mấy ông sau này cũng phải đào dữ lắm mới biết những chi tiết thêm. nhưng mà rất là giúp ích để cho chúng ta thấy được những điều mà Chúa đang làm trong đời sống của những người hết sức là bình thường, tầm thường nữa, nhưng lại làm nên những người có ảnh hưởng vô cùng lớn lạ cho công việc của Chúa, cho lịch sử, cho cả nhân loại, và nếu chúng ta nói cả đời đời nữa, vì đây là những người Chúa thiết lập Jerusalem mới trên nền của họ. Chúng ta đã gặp một số các sứ đồ ở đây. Người đầu tiên chúng ta gặp là Phi-e-rơ, và chúng ta gọi ông là người lãnh đạo thực tập. Thực ra cái chữ thực tập dịch thì không đúng. Người lãnh đạo mà ông có tất cả cần uốn nắn lại là điều mà chúng ta thấy. Và ông là người mạnh mẽ, rất là can đảm, nói chuyện rất là mạnh dạn, nhưng cũng hơi nói ẩu và cũng hơi nói bậy. Và tất cả những năng nổ trong lòng của ông, tất cả những sự hăng hái đó, Chúa tạo dựng trở lại, Chúa rèn nắng trở lại và làm cho ông trở thành một người giảng đạo, một mục sư giảng đạo, một người mạnh mẽ trong ơn Chúa, gây dựng hội thánh bắt đầu từ lễ ngũ tuần cho toàn lịch sử của hội thánh nữa. Chúng ta thấy một sự thay đổi rất lớn ở trong Phi-e-rơ. Người thứ hai chúng ta gặp là An-rê. Chúng ta nói về ông là người lãnh đạo âm thầm. Chúng ta nhớ ông làm công việc rất là âm thầm nhưng mà rất là sắc bén, với một sự theo Chúa nhạy cảm và làm xong những cái chuyện mà chỉ có thấy được trong đức tin. Và chúng ta khi học về An-rê thì chúng ta cũng thầm nguyện rằng là Chúa cho một phần đời sống của con giống như An-rê, âm thầm hầu việc Chúa nhưng mà làm xong chuyện, làm xong việc để cho Chúa được sáng danh và công việc Chúa được tấn tới. An-rê được Chúa khen nhiều ở trong những phần chúng ta học, là không có những lời gọi là tiêu cực khi mà kể về An-rê. Chúng ta nhớ tới người thứ ba là Gia-cơ, là chúng ta gọi là người lãnh đạo nóng cháy. Thì ra mới đầu là nóng nảy, ở chỗ là ông kêu lửa trên trời xuống để thiêu đốt mấy người mà ông không thích, mấy người mà chống lại Chúa. Và cái lòng nóng nảy đó với Chúa, hăng say, nghĩa là hực lửa lên cho Chúa, thì Chúa sửa đổi lại, Chúa làm cho mạnh mẽ lên. Và Chúa đặt ông làm lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem, tới nỗi mà khi vua Herod chống đạo thì người đầu tiên mà ông bắt và ông giết đó là sứ đồ Gia-cơ. Sự nóng cháy được uống nắng trở lại thành sức mạnh ở trong Chúa. Tuần rồi chúng ta học về Giăng, chúng ta gọi là người lãnh đạo yêu thương. Ông là người sứ đồ, sống lâu hơn hết, gần 100 tuổi thì Chúa mới đem về. Nhưng mà trong thời gian khổ nạn đó, ông sống càng ngày càng phản ảnh Chúa. Và hai điều mà chúng ta học ông phản ảnh rõ ràng Chúa đó là lẽ thật và sự yêu thương. Hai điều đó trở thành một quân bằng ở trong đời sống của ông, phản ảnh Chúa của chúng ta. Và khi người khác nhìn vào và nghe lời ông dạy thì hiểu rất rõ ràng đây là lời của Chúa, một người lãnh đạo biết lẽ thật và đem áp dụng trong sự yêu thương. Hôm nay chúng ta tới Philip, là người chúng ta tôi đặt phía dưới đó là người lãnh đạo thực tế. Người lãnh đạo thực tế, chúng ta sẽ học nhiều thêm Philip, và tôi tưởng rằng một số chúng ta không biết nhiều về Philip. Hôm nay sẽ gặp Philip và tôi nghĩ rằng rất là thông cảm với ông, tại vì ông giống mình lắm. Hiểu những cách suy nghĩ của ông và thấy rằng tôi biết ông này ở đâu. Thiệt ra tôi mới thấy ông buổi sáng lúc tôi soi gương. Tôi thấy có nhiều điểm của trong đời sống, nhất là cái thất bại của Philip mà chúng ta thấy. Bởi vì đây là những người rất là tầm thường, bình thường mà Chúa gọi với một cái sự kêu gọi rất lớn. Và đây là sự kêu gọi mà không phải chỉ gọi họ làm công việc, kêu gọi để họ được thay đổi, trở thành người của Chúa, trở thành người giống Chúa. Và quan niệm của các sứ đồ hết sức là quan trọng, bởi vì họ là những người đại diện Chúa, có thẩm quyền để nói lời của Chúa như là Chúa phán như vậy. Và họ đem lời đó đến. Và khi sứ đồ Phaolô nhắc lại thì khen hội thánh Tê-xu-ni-ca là họ đã nghe lời của các sứ đồ giảng, nhưng không phải là lời của loài người, nhưng chính là lời của Đức Chúa Trời. Và họ là những người phán dạy lời của Chúa cho chúng ta. Khi chúng ta nói như vậy và học về những sứ đồ và kính trọng cương vị mà Chúa đặt để cách mà Chúa dùng chỗ đặc thù của họ, thì chúng ta cảm ơn Chúa và quý trọng lời Kinh Thánh. Bởi vì chúng ta biết rằng đây là những người Chúa dùng để đưa cho chúng ta lời Kinh Thánh, và đây là những người họ đã làm trọn, viết trọn cái cuốn Kinh Thánh này để dạy dỗ chúng ta về Chúa. Và chúng ta học những lời này giống như là hội thánh ở Jerusalem học lời tín điều của các sứ đồ để từ nơi đó bước đi, và tránh tất cả những điều dạy dỗ hiện tại bây giờ của những người xứng đáng mình là sứ đồ mà không phải, vì họ đã không phải thuộc về những người mà Chúa đã chọn từ lúc đầu. Chúng ta nhớ trong 12 người đó thì Chúa chia ra bao nhiêu toán? 3 toán, mỗi toán 4 người. Và mỗi toán 4 người và mỗi toán thì Chúa đặt người lãnh đạo. Phi-e-rơ là người lãnh đạo cả 12 sứ đồ, đồng thời lãnh đoạn cái toán đầu tiên thì có Phi-e-rơ, An-rê, Giăng và Gia-cơ. Ở trong đó là 4 người, hai anh em của hai gia đình cộng chung lại với nhau. Nhóm thứ hai thì nhóm chúng ta học bữa nay đó là người lãnh đạo hay là cái người trưởng nhóm là ông Philip. Ông là một người khá đặc biệt. Khi chúng ta tới gặp về ông thì chúng ta thấy tính tình của ông rất dễ hiểu, nhưng mà nó cũng đưa ra nhiều cái vấn đề mà chúng ta gặp phải hôm nay. Cho nên tôi đưa xuống 3 khía cạnh trong đời sống mà Chúa huấn luyện Philip. cũng như huấn luyện chúng ta. Ba điều để mà người lãnh đạo thực tế có thể sống trong đức tin. Đó là đầu tiên, thứ nhất là học sống trong sự kêu gọi. Thứ hai là học sống bằng đức tin. Học sống bằng đức tin. Và thứ ba, học sống thông biết Chúa. Rất đơn giản, nhưng mà khi chúng ta đi vào trong chi tiết của đời sống Philip và sự kêu gọi của Philip và sự thay đổi mà Chúa đòi hỏi nơi Philip, chúng ta thấy những nguyên tắc để áp dụng cho mình. Đầu tiên là học sống trong sự kêu gọi, nói về sự kêu gọi của Chúa. Chúng ta không biết nhiều về Philip. Trong các sách Tin Lành thì Matthew, Mark, Luca không chép gì về Philip, trừ ra là cái tên ở trong 12 sứ đồ. Chỉ có sách Tin Lành Giăng thì chép về Philip. Cho nên những câu chuyện mà chúng ta học về Philip chúng ta học ra từ sứ đồ Giăng. Và điều chúng ta muốn bắt đầu đó là sự kêu gọi của Chúa đối với Philip ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất. Xin chúng ta dỡ ra. Philip có một sự kêu gọi rất là đặc biệt từ nơi Chúa. Một sự kêu gọi đặc thù và nổi bật lên những cái sự kêu gọi khác. Và trong câu chuyện về Philip mà chúng ta sẽ học thì câu chuyện thì sự kêu gọi của ông là bắt đầu trong cái hình ảnh tích cực đẹp đẽ hơn hết. Sau đó thì ông có những cái vấn đề khó khăn hơn. Đoạn 1 câu 43 tôi đọc, chúng ta sẽ trở lại phần này. Qua ngày sau, Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilee tìm Philip mà phán rằng: "Hãy theo ta." Và Philip là người Bethsaida đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael nói với người rằng: "Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu Nazareth, con của Joseph." Đoạn Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta với Philip mà chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà trước khi đó một vài chi tiết để chúng ta biết về ông hơn một tí. Tên của ông là trong tiếng Hy Lạp, tên Philip là tên của Hy Lạp, có nghĩa là người yêu ngựa. Chúng ta biết tại sao ông có cái tên này, tại vì ở tại thành phố Bethsaida đó là không phải thành phố nuôi ngựa. Đây là cái thành phố mà nhiều ngư phủ đánh chài, thì không hiểu tại sao ông dùng cái tên là người yêu ngựa. Cũng đặc biệt là ông dùng cái tên tiếng Hy Lạp, nhưng mà ông là người Do Thái. Người Do Thái thì luôn luôn có cái tên của Do Thái, có điều không dùng cho nên chúng ta không biết. Có lẽ một số người nói như vậy là ông là người Hellenist, tức là trong một gia đình mà theo truyền thống và văn hóa và tiếng nói của người Hy Lạp, dầu là người Do Thái. Nhưng mà ngay cả những người Hellenist đó thì họ cũng có tên tiếng Hebrew. Chúng ta chỉ không thấy dùng cho nên chúng ta biết ông là Philip, người yêu ngựa. Có lẽ là cha mẹ đi đâu đó thấy ngựa đẹp về đặt tên cho con. Điều thứ hai chúng ta phân biệt là ông không phải là ông Philip mà chúng ta học được ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Có một người nữa cũng nổi tên là Philip ở trong hội thánh, là ở trong sách Công vụ các sứ đồ bắt đầu từ đoạn số 6. Hai người đó hoàn toàn khác nhau. Philip này là sứ đồ chỉ có ở trong sách Tin Lành Giăng. Chúng ta không có học gì khác về ông ngoài những sách đó. Philip là chấp sự ở trong hội thánh thì ở trong sách Công vụ các sứ đồ, hai người hoàn toàn khác nhau. Thành thứ một người thì là giảng đạo cho hoàng quan Ethiopia, đó là chấp sự ở trong hội thánh. Còn Philip này là người là được gọi là sứ đồ của Chúa. Như chúng ta vừa đọc xong, ông ở tại Bethsaida. Thì ở đây đó cũng ngộ lắm. Khi chúng ta vừa đọc xong ở Bethsaida thì nó là người cùng thành với Phi-e-rơ và Andre. Tức là chúng ta biết là Philip, rồi Phi-e-rơ, Andre và Gia-cơ và Giăng là người cùng thành, cùng xóm. Nó nói lên một cái sự khá đặc biệt khi Chúa kêu gọi những người này. Đáng lẽ là nếu mà Chúa muốn những người mà Chúa sử dụng thì tìm những cái người khác biệt nhau, khác tính nhau hay là khác tài năng nhau để có thể hợp thành một nhóm người mà đủ mọi phương diện để có thể sử dụng. Thì Chúa không làm như vậy. Chúng ta hiểu là Philip, Nathanael và Thomas cũng là những ngư phủ nữa. Trong sách Giăng đoạn 21, lúc mà Phi-e-rơ nói là tôi đi đánh cá đó, thì mấy ông này đi theo đánh cá. Tức là 7 người, ít nhất chúng ta biết chắc chắn là 4 người, có thể là 7 người trong 12 người là ngư phủ, cùng một nhóm, cùng một xóm. Tức là Chúa Giêsu tới cái đám đó, thay vì gọi những người khác biệt nhau, Chúa kêu cái đám người mà đang ở trong nhóm đó, đang liên hệ với nhau, Chúa nói là tất cả theo ta. Chúa dùng nguyên cả cái nhóm đó. Và cái đặc biệt là như thế này, là bởi vì khi chúng ta hiểu rằng công việc của Chúa không đặt trên tài năng của ai hết, không đặt trên cá tính của ai hết, dầu Chúa sử dụng nhưng mà nó không có tùy thuộc trên những điều đó, cũng không trên cái gọi là khả năng từ cái bản chất của ai hết. Tất cả công việc của Chúa đều ra từ nơi Chúa bởi quyền năng của Chúa qua công việc Đức Thánh Linh Chúa. Cho nên công cụ, cái người làm công cụ nó không thành vấn đề. Nó có vấn đề nhưng mà nó không phải là vấn đề chính. Và cái công việc là Chúa dùng, cho nên Chúa nói 7 người này cũng được, Chúa vào và Chúa huấn luyện họ rất là khác nhau. Về Philip thì chút nữa chúng ta sẽ thấy chi tiết hơn, nhưng mà khi chúng ta coi tất cả những gì viết về ông, nếu có một cái chữ diễn tả ông, tôi dùng cái chữ công chức của Việt Nam, có lẽ mình hiểu. Ông là cái kiểu công chức, nghĩa là đi đúng giờ, đúng ngày, làm đúng sổ sách, cái gì phải ra cho đó, cái gì phải chi tiết, cộng lại cho nó đúng số. Nghĩa là kiểu của ông là công chức và coi cho đúng số. Ông không phải là cái người mà thấy xa, thấy rộng. Ông là người thấy chi tiết, ông chú ý tới những chuyện đó. Cho nên đọc về Philip thì ông hơi tiêu cực một chút. Và cái nhìn của ông nó bị hạn hẹp lắm. ông thường xuyên không thấy được nguyên tắc chính. Ông chỉ thấy những cái chi tiết và những cái công việc mà ông phải làm mà thôi. Và có những người như vậy, phần lớn một số chúng ta cũng như vậy. Hỏi khải tượng thì không biết, nhưng mà biết những chuyện phải làm, biết vấn đề cần phải giải quyết. Và đó là Philip. Chúng ta thấy cái đó là cái lợi, nhưng mà cũng là một cái hại lớn cần phải giải quyết bằng đức tin. Nhưng mà để nhìn vào trong cái sự kêu gọi của Chúa, thì chúng ta để ý đầu tiên hơn hết sự kêu gọi của Chúa với Philip rất là đặc thù. Câu số 43, qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn đi qua xứ Galilê. Qua ngày sau là ngày nào? Nếu mà chúng ta đọc sách Tin Lành Giăng, thì Tin Lành Giăng bắt đầu cái chức vụ của Giê-xu bằng một cái ngày mốc. Ông kể chuyện chức vụ của Chúa Giê-xu, cái ngày mốc đó là cái ngày khi Jerusalem gửi một phái đoàn tới gặp Giăng Báp-tít để hỏi rằng người có phải là Đấng Mê-si hay không. Thì tòa công luận gửi phái đoàn, đó là cái mốc đầu tiên, Giăng trả lời là không.
Ngày hôm sau là ngày Giăng Báp-tít thấy lại Chúa của Thế Giê-xu thì tuyên bố rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trước đó Chúa của Thế Giê-xu đã chịu phép báp tam và chịu thử thách trong đồng vắng. Giăng chính là người làm phép báp tam cho Chúa của Thế Giê-xu, cho nên ông nhắc lại kinh nghiệm đó khi ông thấy lại Chúa Giê-xu bên bờ sông Giô-đan. Ngày tiếp theo, khi Giăng Báp-tít đứng cùng hai môn đồ mình là Giăng và Andrê thì lại thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, và một lần nữa ông tuyên bố kìa chiên con của Đức Chúa Trời và khuyên hai môn đồ mình hãy đi theo Chúa Giê-xu, và hai môn đồ bèn đi theo Chúa.
Cũng ngày đó họ tới gặp Chúa buổi chiều nói chuyện với Chúa, rồi Andrê mới nói còn con anh xin cho con đi dẫn ông anh tới, thì đi tới với ông anh. Tức là tối đó mình nghĩ rằng Andrê, Giăng và Phi-e-rơ ở trò chuyện với Chúa bữa tối hôm đó tại nơi nhà Chúa trọ. Thì ngày hôm sau, tức là ngày này đây, ngày hôm sau, sau khi nói chuyện với ba người rồi đó, thì Đức Chúa Giê-xu muốn đi qua xứ Galilê tìm Philip. Nhà đấy chúng ta để ý thì rất là đặc biệt ở đây. Đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh chép xuống Chúa tìm ai. Và người đầu tiên Chúa tìm thì Chúa tìm Philip. Nếu mà chúng ta đọc ở đây là Chúa đi qua xứ Galilê để tìm Philip, cái văn viết thì chúng ta không rõ lắm là trước khi Chúa đi qua Galilê thì Chúa đi tìm Philip để cùng đi qua Galilê, hay là Chúa đi qua Galilê để tìm Philip. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy nói về Philip là người Bethsaida, rồi sau đó ông lại gặp Nathanael, rồi bàn chuyện với nhau về Nazareth, về Bethsaida này kia, thì văn ở đây cho chúng ta thấy rằng có lẽ là Chúa đi qua Galilê để tìm Philip tại Bethsaida và gặp ông ở nơi đó. Nhưng mà rõ ràng là trong tất cả những người ra đây là người đầu tiên mà nói Chúa đi tìm. Nếu mà nói Andre với lại Giăng thì hai người đó tìm Chúa, phải không? Nghe Giăng Báp-tít chỉ thì đi tìm Chúa và hỏi là thầy ở đâu, cho tụi con tới gặp thăm được không? Thầy có nấu phở gì không? Con vô ăn nói chuyện tiếp. Mấy người đó tự mời vô để gặp. Rồi Phi-e-rơ cũng có thể nói rằng ổng tìm được Chúa. Ông em của ổng là Andre nói tới đây để thăm thầy thì ổng tới. Chỉ có Philip là không có biết gì. Đằng này Chúa đi qua xứ Galilê để tìm, tức là Chúa đang ở vùng đồng vắng Giô-đan đó, Chúa đi qua sông Giô-đan, đi qua đi lên phía bắc để tới Bethsaida và tìm Philip. Điểm thứ hai đó, thì Chúa tìm Philip làm sao? Tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Và đây là lần đầu tiên Chúa gọi người nào hãy theo Chúa. Nếu mà chúng ta so sánh cái tiến trình này thì thấy rất là đặc biệt. Khi Chúa vừa gặp Philip, ngày đầu tiên gặp Philip là Chúa gọi liền, Chúa nói là hãy theo ta. Trong khi đó Phi-e-rơ, Andre, Gia-cơ, Giăng là những người Chúa gặp lúc nãy đã nói chuyện rồi đó, thì một năm sau Chúa mới gọi. Một năm sau, sau khi mà họ về đi theo Chúa một thời gian, họ về đánh cá rồi Chúa mới đi trong phép lạ mà đánh cá mà chúng ta nhớ không? Sau khi mà đánh cá rồi đó thì Chúa nói là hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Đã gần cả năm sau Chúa mới gọi. Ông này Chúa vừa gặp thấy mặt là gọi liền, hãy theo ta. Rất là đặc biệt cho Philip. Và sở dĩ tôi chỉ điều này ra là bởi vì khi chúng ta nhìn vào cái tiến trình của cuộc đời Philip, ông cần có cái điểm tựa này. Ông cần có một cái chỗ chắc chắn rõ ràng là Chúa đến tìm và gọi ông. Bởi vì Philip có một cái tiến trình ngược lại với phần lớn tiến trình của đức tin. Và bởi vì ông đi ngược, ông rất giống chúng ta. Đó là ông bắt đầu rất cao và ông rớt xuống rất thấp. Và đó là con đường của Philip. Ông không từ dưới mà đi lên, ông từ trên ông rớt xuống. Và khi chúng ta thấy cái tiến trình đó, đây là một điểm của ân sủng Đức Chúa Trời mà chúng ta cần thấy. Đó là Chúa chọn Philip, Chúa tìm Philip, Chúa kêu Philip, trong khi Philip không biết, không chờ Chúa gọi đến để trở thành một phần trong công việc của Chúa. Cho nên tôi tưởng là Philip trong những năm theo Chúa, có lẽ là sau này trong thời gian hầu việc Chúa, ông nhớ lại cái ngày này. Ông nói cảm ơn Chúa đi tới Bethsaida để tìm con. Rồi con đâu có biết Chúa ở đâu, tự nhiên Chúa tới Chúa tìm và con cảm ơn Chúa gọi. Bắt đầu cái ngày đó là cả một sự thay đổi trong đời sống của ông. Nhưng mà chú ý cách ông bắt đầu thì ông bắt đầu rất là tốt. Và sự đáp ứng của ông cũng cho thấy rằng có một sự chuẩn bị sâu xa lâu dài của Chúa trong đời sống. Ông bắt đầu chúng ta thấy là khi mà Philip là người Bethsaida đồng thành với Andre và Phi-e-rơ, Philip gặp Nathanael nói với người rằng chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có nói trong luật pháp và đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-su ở Nazareth, con của Joseph. Chúng ta thấy sự đáp ứng của ông cho thấy rằng ông đã có một tấm lòng tìm kiếm, thấy rằng ông đã là người học sách Môi-se, ông là người biết Kinh Thánh, ông đã người tìm kiếm. Có lẽ ông với Nathanael là hai người trong nhóm nhỏ đó ha, đang học Kinh Thánh, các sách của Môi-se, thì bây giờ tìm được Chúa là ông có đáp ứng liền.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi ông Philip. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Môn đồ Chúa gọi mà chúng ta đang học, đặc biệt với chú trọng về Philip, thì chúng ta được hiểu về một nguyên tắc rất quan trọng trong Kinh Thánh, đó là công việc của Chúa không tùy thuộc trên dụng cụ, nhưng trên người sử dụng. Người sử dụng chính là Chúa và dụng cụ chính là chúng ta. Chính Chúa là đấng tạo nên dụng cụ, uốn nắn nên dụng cụ, và chính Chúa là đấng sử dụng những dụng cụ đó cho công việc lớn của Ngài. Cho nên vấn đề chính yếu không phải là dụng cụ sắc bén ra sao, tốt đẹp ra sao, nhưng chính là quyền năng của đấng sử dụng những dụng cụ đó, vì chính Chúa sẽ làm cho dụng cụ trở thành sắc bén, thích hợp với mục đích mà Chúa sử dụng. Cho nên chiều hướng hữu hiệu của chức vụ không ra từ con người của chúng ta hay tài năng của chúng ta hay bản chất của chúng ta, nhưng ra từ mục đích của Chúa, ý định của Chúa và sự uốn nắn sử dụng của Chúa. Đây là một điều quan trọng để nhớ, vì chúng ta thường có khuynh hướng suy nghĩ rằng chúng ta có dự phần đóng góp, không nhiều thì ít, vào trong công việc của nước Chúa và vào trong kết quả cuối cùng được thành đạt. Và khi nhìn vào tiến trình của các môn đồ được Chúa gọi và được Chúa sử dụng, và nhìn vào chính đời sống của chúng ta, thì chúng ta biết rằng tất cả tùy thuộc nơi Chúa. Chúng ta là công cụ trong tay Chúa, nhưng Chúa là đấng làm tất cả, thành đạt tất cả. Như sứ đồ Phaolô đã tuyên bố, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Corinthians nhất đoạn 3 câu số 7. Lẽ đạo này giúp cho chúng ta trong hai khía cạnh của đời sống phục vụ và theo Chúa. Thứ nhất, giữ cho chúng ta có lòng khiêm nhường. Vì như lời Kinh Thánh qua sứ đồ Phaolô mà chúng ta vừa đọc, chúng ta chẳng ra gì, chúng ta chẳng là gì cả. Người trồng, kẻ tưới đều chẳng ra gì. Nghĩa là hoàn toàn không tùy thuộc trên kẻ trồng lẫn kẻ tưới. Dầu kẻ trồng và kẻ tưới là dụng cụ trong tay Chúa sử dụng, nhưng tất cả hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa, Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Cho nên trong tất cả tiến trình công việc hầu việc Chúa, dầu bất cứ công việc Chúa giao phó là như thế nào, thành công hay thất bại, chúng ta đều khiêm nhường trong chỗ đứng của mình, vì biết rằng chẳng tùy thuộc nơi mình, tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Nhưng khía cạnh thứ hai là một sự khuyến khích rất lớn, một sự đốc thúc rất mạnh mẽ. Vì chúng ta hiểu rằng, dầu chúng ta chẳng ra gì, chẳng có ích lợi gì trong bản chất và khả năng của chúng ta, thì khi Chúa đã chọn và khi Chúa đã lập và khi Chúa sử dụng, thì chúng ta trở thành công cụ có hiệu quả cho nhà Chúa, thực hiện công việc mà Chúa đã chỉ định. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã nói rất rõ ràng với tín hữu tại hội thánh Corinto trong Corinto nhất đoạn 1 từ câu 26 trở đi. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn những điều gì? Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại, những sự yếu, những sự hèn hạ, những sự khinh bỉ, những sự không có. Đó là tóm tắt tất cả những gì về các sứ đồ mà Chúa đã chọn và gọi, và cũng tóm tắt tất cả những gì về chúng ta là những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời mà Chúa đang sử dụng. Nhưng tất cả những con số không này, tất cả những sự không có này, thì Đức Chúa Trời sử dụng để làm những sự có ra không có, nghĩa là làm những chuyện mà thế gian kể là có, là đủ, là sang, là thành công, ra như số không trước mặt Ngài, và những gì mà thế gian cho rằng hèn hạ, thiếu khôn ngoan, ngu xuẩn, đáng hổ thẹn, yếu ớt thì Chúa lại sử dụng để đánh đổ tất cả mọi sự khôn ngoan của thế gian và khiến làm nên kết quả cho Ngài, cho sự vinh hiển của Chúa. Để làm gì? Để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là khoe về chính mình, về tài năng của mình, về chỗ đứng của mình. Nhưng kết luận, tất cả những ai khoe mình thì khoe mình trong Chúa, khoe sự không có của mình trong sự đầy đủ, trọn vẹn, dồi dào ân điển của chính Chúa ban cho.
Ngài cứu tôi từ tăm tối ưu buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi là trong chốn ô tội lẻ loi. Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi nhìn cùng sáng tươi, vì cứu tôi Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi, vượt bên bờ tình yêu Chúa ai dò bên bờ, tình yêu Chúa không gì xóa mờ. Về cõi trời, Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bơ bê, từng giây phút lên đèo xuống đền. Ngài đưa chân tôi bước nhanh, Ngài đón muốn đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya, dù yêu mềm Ngài thương xa tâm hồn yếu mềm. Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn
vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.